Tuần trước thì tôi có trình bày quý vị trong cái mục thứ bảy của 10 điều mà chúng ta cần phải biết trong khi chúng ta niệm Phật tu về tịnh độ. Thì chúng tôi có trình bày là ngày xưa đó, tổ đức khi tu thì vì nhiều duyên sự lúc mà chúng ta phải cần có cái thời gian riêng để chúng ta tu. Ngày xưa tổ đức mà lập ra những kỳ gọi là kỳ kiết thất, thì tức là 7 ngày chúng ta chuyên tâm chúng ta tu học. Bây giờ thì vì cái duyên sự nhiều, tôi có đề nghị là nếu mà quý vị muốn tu thì chúng ta có thể định một cái ngày nào đó trong tuần là cái ngày tịnh niệm, suốt cả ngày chúng ta niệm Phật, tinh hành niệm Phật rồi lễ bái vân vân. Thì như vậy thì nếu chúng ta chuyên tâm như vậy đó thì chúng ta thấy rằng trong một thời gian ngắn quý vị cứ thực hành cái kỹ thuật đó đó thì quý vị sẽ thấy ngay cái sự lạ lùng của lúc mùng niệm Phật. Thì quý vị ở xa có nghe tôi được không? Thì trong cái pháp môn niệm Phật đó quý vị, trừ phi mà quý vị tu hành lơ là, ví dụ như là 10 ngày tu 5 ngày nghỉ, thì trong trường hợp đó thì chúng ta thấy khó, chúng ta thấy được cái cảnh giới lạ lắm, khó lắm. Thì cũng như là chúng ta làm việc ở bên ngoài vậy đó, là chúng ta làm nửa chừng và nghỉ nửa chừng mà làm như vậy hoài thì không bao giờ chúng ta thấy được cảnh giới. Nhưng ngược lại, nếu quý vị chuyên tâm tu học đó mà kiên trì thành ý niệm Phật đó thì không bao lâu thì quý vị thấy được những cảnh giới lạ, những cái điều mà nó khác lạ mình trước giờ mình không thấy nếu mà chúng ta không tu. Thì những cảnh giới này đó, tôi thấy rằng tôi có tiếp xúc với nhiều Phật tử, nhiều vị rồi lớn tuổi rồi vì sợ chết rồi khi rồi thấy là mình tu, và những vị đó tu một thời gian á thì thấy được những cảnh giới rất là lạ, cảnh giới lành phát hiện. Ví dụ như khi chúng ta chưa tu đó, ngày thường thì quý vị thấy khi chúng ta nằm mơ, hay là khi chúng ta niệm Phật hay nằm mơ, hay có khi thức tỉnh nữa, thì thường thường cái tâm ý của chúng ta đang nghĩ đến những chuyện mà phiền não thị phi không ạ. Ở đây quý vị thấy có nhiều khi chúng ta ban ngày chúng ta ngồi rồi ở không làm gì hết thì nghĩ những chuyện buồn khổ. Những chuyện, tôi có một bà cụ ngày hôm qua, hôm tôi đi thăm hồi trước đó, thì không biết tu đó, rồi suốt ngày nhà ở xa chùa, rồi khi muốn tới chùa không có ai chở, đó là một mình ngồi ở nhà. Thì khi ngồi ở nhà thì về sáng con đi làm, chiều con mới về. Nó thì ngồi ở nhà không biết làm gì thì cứ xoay qua xoay lại, rồi xem tivi, rồi không biết làm gì nữa hết. Tối ngày ngồi có nghĩ những chuyện buồn khổ không, nghĩ những chuyện không biết em mình ra sao, rồi không biết con mình ra sao, không biết cháu mình ra sao, rồi không biết nhà mình ra sao vân vân. Thì cứ nghĩ, mà khi nghĩ, bắt đầu nghĩ tới những chuyện đó thì chuyện này nó là dẫn tới chuyện kia, mà toàn tối ngày còn toàn nghĩ những chuyện đau buồn không à. Và cái kết quả là gì? Kết quả là cái thần kinh mình suy nhược, lâu ngày nó suy nhược. Ở đây quý vị lớn tuổi ở không mới biết lẩn quẩn sanh quẩn trí không biết làm gì, cái rồi buồn khổ, rồi từ cái chỗ đó thì cái muốn nằm không à, ngồi nghỉ muốn nằm không à, hay nằm hoài thì sanh ra bệnh thêm, rốt cục thấy rất là đau khổ. Thì tôi có khuyên bà cụ niệm Phật, ráng niệm Phật, để khi nào buồn, những khi nào nhớ những cảnh mà đau khổ đó thì cầm sao chuỗi lên niệm Phật. Đó rồi thì niệm Phật thì sao bây giờ nó đỡ buồn. Có ít trời cũng có việc làm để ngồi niệm Phật. Và thay vì ban đêm á, ban ngày thì suy nghĩ những chuyện đó, rồi ban đêm kể cả trong giấc mơ nữa cũng thấy những chuyện đau khổ nữa. Bây giờ thì bắt đầu không thấy những cảnh đó, rồi bắt đầu thấy những cảnh lạ. Ví dụ ban đêm thấy mình đi du lịch, thấy mình vui vẻ, hay thấy được những cái khi có khi là mình thấy là tới chùa lại Phật vân vân, thì mình thấy rằng những cảnh giới lành bắt đầu nó phát hiện. Thì chư tổ nói đó, khi mà chúng ta tu, trừ phi chúng ta tu hành lơ đễnh giải đãi, nếu mà tinh tấn chuyên cần á thì chúng ta thấy được những cảnh giới lạ. Và những cảnh giới đó thì chư tổ chia làm hai: một là nội cảnh giới và hai là ngoại cảnh giới. Thì nội cảnh giới là sao? Nội cảnh giới có khi ví dụ chúng ta tu rồi trước thì không thấy gì hết, mà tu thời gian rồi đó, có khi rằng khi chúng ta niệm Phật cũng vậy, hoặc là khi chúng ta nằm mơ, khi ngủ á, thì thấy có những khi thấy những cảnh lạ, có thể là cảnh như vậy. Ví dụ như là trong kinh thường hay kể ra, ví dụ khi rằng thấy mình ngủ như vậy thì thấy có tự nhiên mình trong giấc mơ nhá, mình thấy mình có những cái loài trùng bắt những con dung, con sáng, con sâu trong mình giục ra ngoài. Hai ví dụ là mình thấy có những cảnh giới như là bị mình bị bệnh, bị hoạn rồi cắt bỏ một phần thân thể như vậy. Thì những cảnh giới đó đó nó hiện ra thì mình thấy theo bình thường mình thấy nó lành hay nó dữ, quý vị? Lành hay dữ? Thấy dữ. Nhưng mà thực sự ra có khi nó lại là lành. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ví dụ mình ngủ nha, mình nhìn cái bao rồi mình thấy mình đau răng. Mình thấy mình đau răng rồi cái nhổ cái răng ra bỏ. Tại sao vậy? Nó lành hay nó dữ? Nó lành mà nó dữ. Nó lành là tại sao lành, nó dữ tại sao nó dữ? Nó dữ là bởi vì cái việc cái túc nghiệp của mình hồi trước á, cái túc nghiệp của mình là mình có giết hại, có bẻ răng bẻ cổ của người nào đó. Nhưng nó dữ bây giờ thay vì nó thực hiện bằng cái sự thật, ví dụ bằng cái cuộc sống hàng ngày của mình, ví dụ như vậy, thì nó lại hiện trong giấc mơ. Mà tại sao nó hiện trong giấc mơ mà nó không thực hiện thực sự? Ví dụ mình thấy là nằm xe, thấy chạy xe rồi bị bệnh bị gãy chân, ví dụ như vậy, thì trong cơn mê mình sợ không, quý vị? Sợ không? Ví dụ quý vị nằm chiếm bao đó, thấy mình, ví dụ tôi nằm chiếm bao, thế là tôi chạy xe như vậy rồi đụng xe cái gãy chân, thì mình sợ không? Sợ. Thì cái điều đó đó các chư tổ giải thích như vậy, trong giấc mơ mình sợ, nhưng mà cái đó nhiều khi có nghiệp tiền căn. Đáng lẽ là trong cuộc sống hàng ngày thực sự á, ví dụ cuộc sống thực sự như vậy là mình bị đụng xe, mình gãy chân, nhưng mà thay vì nhờ cái niệm Phật, nhờ cái chuyện tu hành của mình á, thì cái nghiệp thay vì nó thực sự nó xảy ra như vậy thì nó lại chỉ hiện ở trong giấc mơ thôi. Quý vị có hiểu chỗ này không? Nó không lành là khi mình nằm ngủ mình sợ, bởi vì chính trong giấc ngủ mình cũng sợ nữa, thì nó không lành. Nhưng nó lành cái chỗ là vậy, là thay vì nó thể hiện cái nghiệp thực sự ban ngày mình đụng xe thật sự trong khi tỉnh và trong khi mê, thì nó lại thể hiện trong giấc mơ, nó không có thành sự thật của bên ngoài. Thật ra nó thiện mà nó bất thiện. Và khi mà bây giờ cái chuyện này đó, tại sao mà khi mình tu hành mình thấy như vậy đó, thì đừng có sợ. Là bởi vì cái nghiệp thay vì nó thể hiện, cái chủng tử nghiệp nó hiện, thay vì hiện trong cái thực tế của cuộc đời, thì nó lại hiện trong giấc mơ, mình phải chịu thôi. Mình chịu. Quý vị hiểu được không? Thay vì cái nghiệp, bởi vì thực sự mình tránh không có hết cái nghiệp, trong khi mình còn thân phàm phu, thì cái nghiệp đó nó thể hiện, thay vì nó trong chủng tử mình á, trong chủng tử Alaya gia đó, thì nó thể hiện trong giấc mơ mình chấp nhận á. Mà những cái nghiệp dữ á, thì mình tu đó, mình tu mình tránh được nhiều lắm, tránh được rất là nhiều. Mà chúng tôi thấy là có khi những cái tai nạn mà như hồi trước tôi kể cho quý vị nghe đó, có những vị mà thay vì cái ngày đó, cái năm đó, cái tháng đó phải chịu được cái nghiệp dữ, mình nhờ tu thành nó trở thành cái nghiệp lành, trở thành nó bớt dữ đi, nó không còn dữ như là trước nữa. Bây giờ thì tới những cái nghiệp lành, những cái nghiệp lành như thế nào? Ví dụ chúng ta tu một thời gian niệm Phật tinh cần khi ban đêm đó, rồi thấy mình đi chơi, đi du ngoạn chỗ này chỗ nọ chỗ kia, rồi thấy được là thấy như là bông tươi, hoa tươi, cỏ lạ, thế vân vân, thì thấy như vậy đó, những cái điều mà trong khi giấc mơ mình thấy an lạc, thì đó là những nghiệp lành. Mà thường thường đó quý vị, khi mà tu á thì cái nghiệp lành dữ nó lẫn lộn, nó lẫn lộn. Nếu mình tu trong giai đoạn đầu mà mình tu cho chuyên cần đó, thì phần lớn có nhiều khi mình thấy nghiệp dữ, nếu cái người nghiệp nhiều. Tại sao vậy? Tôi nói lại, với những người nào tu mà ví dụ như tu cho thiệt tinh tấn chuyên cần đó, thì trong giai đoạn đầu thường thường nghiệp dữ nó hiện. Tại sao vậy quý vị? Cái nghiệp dữ nó hiện là bởi vì cái nghiệp tiền căn nó hiện ra. Mà bao giờ cũng vậy, khi mà mình tu á, thì cái ma vương, chút nữa tôi sẽ nói đến phần ma, những cảnh giới ma. Nhưng mới tu nữa, lại mới tu thì thường nghiệp dữ nó hiện trước. Là tại sao nghiệp dữ nó hiện trước? Đó là những cái món nợ lớn nó đời trước. Món nợ lớn. Tôi lấy ví dụ như quý vị, bây giờ ai thiếu tôi $50 thôi, ha, còn một người thiếu tôi hai ngàn đô, vậy thì bây giờ quý vị thấy hai người đó muốn đi gì, đòi nợ người nào trước? Chụp cái người 2000 đòi trước, phải không nè? Bởi vì họ thiếu nhiều, Vậy thì bao giờ từ khi tu á, tôi nói mình tu giải đãi thì người không thấy, mà tu siêng năng tinh cần á, thì bao giờ cái nghiệp dữ cũng hiện ra trước, nó hiện ra trước. Mà như vậy mà khi mà hiện như vậy thì mình mừng chứ đừng có sợ. Quý vị để ý coi, mà đó là chuyện trong giấc mơ, mà trong thực tế tu hành cũng vậy nữa. Hồi nào tới giờ làm ăn buôn bán gì thì không thấy gì hết, mà khi công hô tâm phát tâm ăn chay phát tâm tu, cái bắt đầu có những chuyện lục đục trong nhà. Quý vị để ý coi, mới đầu á, hồi nào giờ thì cái việc làm ăn buôn bán đi không có giao hết, mà mới giờ nói phát tâm đi tu á, chừng tháng nửa tháng sau có câu chuyện này chuyện nọ chuyện kia xảy ra, mà phần lớn là dữ. Không phục hạch trong gia đình thì cũng gầy gà, không gầy gà cũng làm ăn, đã có những thứ như vậy. Vậy thì cái do tại sao mà vậy? Thứ nhất là những nghiệp ác nó thấy từ đời trước. Tôi thấy người này bất tâm, bây giờ thấy hướng như vậy nhé. Tôi đang ở dưới ngã ba, nếu mà có cái ngã thiện ngã ác á, mình đi vào ngã ác á thì nó không đòi, nó không gấp đòi, vì trước sau cũng gặp nó thôi. Mà ngược lại tới ngã ba mà khi chúng ta thấy bắt đầu chúng ta trẻ đi con đường khác á, thì sao quý vị? Để mình đi càng xa càng khó đòi, phải không? Bởi vì để đi càng xa thì mai chỗ đó hãy thấy mình đổi hướng á, là nó níu đòi ngay, phải không? Như thế gian mà nha. Bây giờ ví dụ như là Hữu Hòa thiếu nợ tôi, còn ở San Jose ông thẳng đòi, à bữa nay trả 10 đồng mai trả 10 đồng, mà hôm đó là ngày mai đi trên New York mà tôi không đi theo được, vậy thì tối được rồi, vậy thì rút, phải không? Để lên trên đó làm sao đòi? Vậy thì chấp phẩm cái chuyện mà tu hành cũng vậy. Khi mà mình tu đó, thường tôi thấy là phần lớn thấy cảnh giới dưỡng trước, mà cảnh giới dưỡng thấy như vậy thì mình sao? Mình mừng chứ đừng có sợ, là bởi vì trong cái giấc mơ nó thể hiện cảnh giới dưỡng cái điều đó, đó có nghĩa là mình phải trả trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ nhiều khi rồi nằm trong đó, ví dụ mình thấy cái ông thấy là mình đương ngủ, mình ngủ trong cơn mê, mình thấy mình chạy xe là bị đụng cái, mà đụng như vậy thì cái lạ là nếu đụng xe có bị gì bị bất tỉnh thì đâu có biết, nhưng mà trong cơn mơ lại biết mình bị đụng xe, biết mình bị gãy chân, biết mình bị cưa chân. Thì cái điều đó mình sợ trong giấc mơ, sợ bởi vì cái nghiệp nó trả trong giấc mơ thay vì nó thực hiện bên ngoài. Thấy như vậy đó mình đừng có sợ. Khi tỉnh dậy rồi chuyên tâm niệm Phật, biết rằng nhờ cái niệm Phật mà những cái nạn lớn nó trở thành nạn nhỏ, những cái nạn thiệt sự bên ngoài đó nó trở thành những cái nạn trong giấc mơ, mình phải chấp nhận đó. Đó là cái giai đoạn đầu. Mà nếu mà chúng ta vượt qua được giai đoạn đầu á, thì sao quý vị? Bắt đầu những cảnh giới thiện nó xuất hiện. Là tại sao thiện xuất hiện? Bởi vì khi mà chúng ta hàng ngày chúng ta làm, nó phần lớn là những cái chuyện ác nó hiện ra bên ngoài trước thôi, nó nhiều. Cái tâm thức của chúng ta đó phần lớn là như là cái ở trên là cái ví dụ như nước nè, tôi đổ một lớp dầu, cái lớp dầu bao giờ cũng nổi trên mặt nước hết, nổi trên. Vậy là khi mà chúng ta vét cái bao bèo bao bọt cái ly rồi đó thì sao? Nước trong bắt đầu xuất hiện, phải không? Hàng ngày mình tu, hàng ngày mình thì biết hàng ngày mình thấy có bao nhiêu chuyện ác nổi lên, đủ thứ chuyện ác rồi. Nhưng mà cái chuyện ác nó lắng đi rồi, mình vét qua được cái chuyện ác rồi đó thì cảnh giới thiện bắt đầu xuất hiện, là cái điều đó. Mà nếu chúng ta tu, những người thử tu một thời gian, mình thấy là thay vì một lúc nào đó thì mình thay vì mình nằm mơ thấy những giấc mơ sợ hãi, thì bắt đầu thấy những giấc mơ mình có an lạc, mình biết mình có an lạc. Ví dụ là mình thấy là có những cảnh khi mình đi chùa mình lễ Phật ha, có khi là trong giấc mơ mình thấy có ngài Đức Quán Thế Âm hiện ra, trong giấc mơ mình thấy hoa sen, trong giấc mơ mình thấy đi chơi, hoặc là những cảnh thường tình nhưng mà vui chứ không có khổ. Vậy thì khi đó mình thấy như vậy đó là sao? Bắt đầu cảnh giới thiện nó hiện. Có thể là giai đoạn đầu quý vị thấy những cảnh giới thiện của phàm phu, thay vì hồi xưa mình thấy mình đi vào những chuyện tai nạn nguy hiểm, ví dụ vậy, bây giờ thì mình thấy mình đi chơi, có thể bắt đầu vào những chuyện như đi thăm người này thăm người nọ nhưng mà vui, gặp một cái người lạ hoặc một người quen rồi mấy chục năm rồi gặp lại, hay là đại khái là mình đi chùa mình gặp bà này bà kia, hay đi những cảnh giới đại khái đi sở thú những thứ mình vui chứ không có buồn, thì cái đó là những cảnh giới thiện của phàm phu nó hiện, cảnh giới thiện của phàm phu. Thì ngày xưa thì mình làm thấy chuyện đau khổ không, mà bây giờ bắt đầu thấy vui, nhưng mà cái vui của phàm phu. Mà nếu như vậy đó quý vị, thì mình cố gắng mình tiếp tục, thì một lúc nào đó thì bắt đầu những cái thánh cảnh bắt đầu hiện. Thánh cảnh tại sao mình có những lúc đầu nó có những cái cảnh vui thường, là bây giờ phàm phu mình á, những cái cảnh thô mình dễ nắm, phải không? Thô thì mình dễ thấy. Bây giờ ví dụ quý vị thì thấy là cái tâm thức của mình thích những cái chuyện vui thế gian 30 năm 40 năm rồi, mình nghĩ chắc đi trên một cái đi shopping này thấy người ta đông ha, màu mè người qua kẻ lại vui, thì thường thường cái đoạn thứ hai sau khi thấy cảnh giới ác á, thì bắt đầu cảnh giới nó hiện ra trước của mình, cái cảnh giới trước. Nếu mà chúng ta bỏ những cảnh giới đó, đừng có ham. Tôi biết có những người khi tu á, rồi nằm chúng ta thấy như vậy, trong tự mình nhún mình những cảnh giới là không thiệt, không nên, bởi vì nó chỉ là cái vui của thế gian. Có những người mà họ tu đến nỗi mà cái chuyện đó dễ lắm, mình tu rồi mình sẽ thấy trong giấc mơ nhé, thấy được đi chơi, thấy chuyện là đi lên nữ ước, thấy chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà trong lòng mình vẫn nhủ rằng đây là cảnh giới của phàm phu, vui nhưng mà của phàm phu. Đó là khi mình tu một thời gian rồi nó bỏ qua rồi đó, mình bắt đầu cảnh thánh hiện, cảnh thánh. Ví dụ quý vị thấy là khi mình thấy tu rồi, thấy là có khi mình ngủ nằm trên bao ha, rồi thấy là mình đi tới một cái chỗ lại Đức Phật Di Đà, lại những vị Bồ Tát, thì cái chuyện này tôi thấy có nhiều người thì họ kể, thì chúng ta thấy rằng có khi cái này thì chính chúng tôi kinh nghiệm cũng có nè quý vị. Mình thì thật sự là mình không biết làm sao, nhưng mà có nhiều khi là mình tin á, một lúc nào đó rồi tự nhiên mình nằm ngủ khi thấy là mình đi tới núi Phổ Đà để lại Đức Phật. Có khi mình thấy, mà những cảnh giới thì cảnh giới thiện. Vậy thì khi chúng ta tu đó thì đừng có ngại, những cảnh giới nó hiện ra thì mình đừng có ngại, nhưng mà đừng có chấp. Trong cơn mê đó, biết là cảnh giới thiện thì mình vui, nhưng mà khi tỉnh dậy rồi á, mình đừng có nghĩ, đừng có dừng tu ở đó. Bởi vì khi bắt đầu cảnh giới thiện mình dừng tu ở tại chỗ đó thì mình chẳng đi tới đâu hết, vì nó là những cảnh giới do tâm thức mình biến chuyển ra thôi. Đó rồi, đó là ngủ. Bây giờ thức, khi thức thì quý vị thấy á, khi ngủ mình thấy cảnh giới thiện ác nó phân ra, lúc đầu là ác, sau đó thiện. Bây giờ khi thức, thì khi thức đó quý vị có thấy không? Khi thức thẳng hồi có ở đây, ai tu mà cho thiệt là tinh tấn siêng năng á, nhất là vào buổi khuya, có khi chúng ta ngồi niệm Phật thức ha. Nếu mà chúng ta khi lại rồi đó, hay là khi ngồi niệm Phật một mình trong cơn vắng lặng đó, quý vị thức thẳng hồi mà nó cảnh giới nó hiện ra trong cái tâm não của mình như là mình nằm mơ, nhưng mà đây không phải là mơ, thức. Vậy thì có những người ví dụ như là niệm Phật rồi có khi niệm 2-3 giờ thôi hả, rồi một lúc nào đó cái niệm nó quên mất thời giờ đi, rồi sực dậy nhớ vậy là đã 2-3 giờ hồi trôi qua. Ngày thường thì mình niệm chừng nửa giờ hồi thấy mỏi chân mỏi cẳng quá rồi, thì một lúc nào đó rồi tự nhiên nó cái thời gian nó vượt qua mình không hay. Đó là hay, có khi là khi niệm Phật thì thấy có bóng người tới, khi có bóng người tới kế bên mình, rồi khi niệm Phật thì có khi thấy Đức Phật hiện ra trước mắt, rồi khi niệm Phật đó thì chúng ta thấy là có vị Bồ Tát này vị Bồ Tát nọ tới mình. Cái chỗ này thì nếu mà quý vị niệm Phật mà tán tâm thì không thấy đâu, quý vị tán tâm thì không thấy, tán tâm thì thấy cái gì cũng thấy gì mà thấy những chuyện không có rõ ràng. Ví dụ như vậy, quý vị niệm Phật tán tâm thì nghĩ mình niệm Phật chứ mình nghĩ cái nhà thấy cái nhà, thì cái nhà nó dạng trong cái tâm trí của mình đó quý vị, nhưng mà nó không có rõ ràng. Nhưng mà khi mình niệm Phật thiệt chuyên tâm á thì thấy rất là rõ. Tại sao quý vị thấy có những người họ nói tu thiền rồi xuất hồn ra để mà hiện xuất hồn ra thấy những vị Bồ Tát chỗ này chỗ nọ chỗ kia đó, quý vị có nghe nói không? Có những người là vậy thì cái chuyện đó không khó, dễ lắm. Mà dễ tại sao tôi nói dễ? Bởi vì ai tu á, tôi thấy những người đó rồi họ nói là tôi thấy cũng cười, thật sự không có khó gì trơn. Khi chúng ta tu một lúc nào đó thì do cái tâm tưởng của mình thôi. Hàng ngày quý vị nhìn Đức Phật gì, nhìn Đức Phật có cái âm như cái hình á. Đó. Đó rồi khi mình tu một lúc nào đó mình nhập có như một cái hình thức, một cái hình thức đừng mà sơ khởi đó, sơ khởi rất là sơ khởi. Chúng ta niệm Phật một lúc nào nhất tâm tự nhiên thấy Phật hiện ra, mà cái Đức Phật đó là Đức Phật mình đã thấy rồi. Ví dụ quý vị lên trên thấy cái hình Đức Phật Di Đà nè, một lúc nào đó quý vị niệm một lúc nào đó thì thấy Đức Phật Di Đà trong hình đó, như trong hình nó hiện ra trước mắt. Vậy cái cảnh giới là cảnh giới thiện, là khi ngủ chứ mà không, khi thức chứ phải ngủ á, thức. Bởi vì có những cái khi mà thần thức, bây giờ hàng ngày mình nhìn Đức Phật, một lúc mình niệm thì tự nhiên cái Đức Phật, cái hình Đức Phật nó hiện ra trước mắt mình mà trong khi mình thức, cũng như là mình nhìn cái hình Đức Phật mình niệm vậy đó. Thì theo trong chư tổ đó thấy rằng có nhiều cảnh giới, mà cảnh giới khi mà hiện như vậy đó quý vị thì biết rằng mình đã cái niệm Phật bắt đầu đã thuần thục rồi. Có những vị ví dụ như là niệm Phật rồi thấy hoa sen nở, tự nhiên thấy cái ánh sáng, có khi là thấy hoa sen nở xung quanh mình, có khi là niệm Phật trong tối, niệm Phật có khi mình để cái đèn nhỏ nhỏ mình niệm thì tự nhiên là trong khi niệm Phật thấy sáng, thấy xung quanh mình nó sáng. Đó, tất cả những thứ đó là gọi là cái cảnh giới thiện, nội tâm, do cái tâm mình biến hiện ra thôi. khi mình niệm Phật thì mình thấy Đức Phật Di Đà, là tại vì mà hàng ngày mình quán thì cái tự tâm mình nó khởi ra, cái tâm mình thanh tịnh á thì nó khởi ra thôi. Thì cái lòng mình như là cái gương vậy quý vị, cái gương cái kiến á, thì hàng ngày quý vị thấy nếu cái gương nó dơ thì sao, bụi nó đóng thì sao, không có thấy, phải không? Quý vị thấy cái gương nếu mà bụi đóng bị tắm, ví dụ quý vị tắm cái rõ ràng nhất nè, khi quý vị tắm mình tắm nước nóng á thì cái gương nó mệt, cái gương trong phòng nó mệt, cái hơi nó nóng là mệt, mà khi mệt quý vị soi thấy không, không thấy, phải không? Nhưng khi mà chúng ta chùi đi, chùi hết cái lớp mà nước nóng, cái hơi nước nó bám vào gương á, hay là cái gương dơ thì chùi hết cái lớp gương bụi đi thì sao, cảnh giới bắt đầu hiện. Mà cảnh giới hiện trong gương là cảnh giới gì? Mình soi gương thì mình thấy mình, đưa cái áo vào trong gương thấy có cái áo, đưa cái radio vào trong gương thấy có cái radio, thì cái tâm địa mình cũng như vậy đó. Thì nếu mình niệm Phật thì coi như mình niệm từ từ, tức là mình lao cái gương cho sạch dần dần, một lúc nào chúng nó hết sạch bụi rồi thì tâm gương nó hiện ra. Vậy thì những cảnh giới mình tu á, mình thấy, tức là mình thấy hình Đức Phật, Đức Phật hiện ra trong tâm mình, mình thấy hình hoa sen hiện ra trong tâm mình, thì cũng là chuyện bình thường trong cái gì khác đâu. Bây giờ thì có những chuyện mà mình khi mình tu á, rồi có khi mình thấy cảnh giới lạ. Bây giờ sao bây giờ? Ví dụ bây giờ hàng ngày mình cầu mình tu, ha, mình nói mình cầu à, đó là con cầu sanh về tịnh độ. Đó rồi khi mình tu á, rồi thấy con ông tới thôi giờ đi làm vua đi, làm quan đi, ha. Thôi giờ tôi có cái chỗ, có cái nhà nó đẹp tốt thì khác, khi mình thấy tới cho mình. Để bây giờ mình nghĩ sao quý vị? Nhưng bây giờ nha, mình thấy à, mình nghèo quá thì mướn cái nhà mà nó muốn sập rồi, tháng sau bây giờ trả tiền cần cứu chết thì nó muốn sập nhà rồi, nhà cũ quá đi. Đó là trong khi mơ mình thấy có người tới nó thâu bà cho tôi cho bà cái nhà lớn hơn, đẹp đẽ hơn, ha, mình dắt mình tới chỗ à, thấy nhà xung quanh có vườn, có hoa, có này nọ cao, mình thấy mình thích không? Thích. Nhưng mà vậy mình chịu không? Phải chịu là không được. Cái phàm phu thì mình chịu đúng nhất, phải không? Nhưng mà trong khi mình tu không nên chịu. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình nghĩ mình tu cho lâu, mình thấy cái chuyện đó cũng là cái chuyện của thế gian, cũng là cái chuyện của thế gian. Cái nhà 5 phòng 7 phòng nhưng mà có chết thì mình ở nó được hay không? Quý vị thấy không? Bởi vì khi tôi thấy cái trường hợp này là có những vị tu á, người quý thầy hay kể đó, có vị đó khi tu rồi ma nó dẫn, ma nó dẫn. Và khi tu á, rồi ngồi đứng ngồi niệm Phật thì thấy cái thần thức mình đi, cái thần thức mình á đi, rồi đi rồi tới gặp cái chỗ có người dắt tới ở giao cho nhà cửa đền đài ha, rồi tùm lum ta thấy đẹp đẽ quá, cái chịu nó ở lại, ở lại, rồi ở lại thì sao quý vị? Tới sáng thức dậy ra thì thấy mất ông đó, không biết đâu kiếm, ông có đệ đâu chỉ chỗ không không kiếm đâu, rồi chạy đi kiếm thấy nằm người còn mã, thấy nằm người gò. Hả? À, không phải, tôi hỏi ông mới biết, hỏi ông mới biết, vì tôi thầy chuyện này chuyện mới xảy ra hồi tôi biết đó. Thì ông đi đám, tại vì ban đêm đó, ban đêm rồi ông biết ở Việt Nam thì có tình trạng ở dưới quê đó thì có khi có những cái đám ma đó, rồi chôn á, ví dụ như ở nhà thì hai thỉnh thầy tới tụng kinh, tôi biết có biết tụng kinh thỉnh thì tôi ở luôn đó, đâu có về chùa sao á gì cũng được đó. Rồi thì tụng kinh vậy thì khi là tụng kinh xong rồi như vậy thì hoàn kinh á, rồi khuya 4-5 giờ sáng về, 4-5 giờ sáng đi về, về rồi trưa trở lại cúng cơm trưa đó, thì đi cha đi về thì đi qua một cánh đồng, à, đi qua tỉnh không biết tỉnh hay mới không biết, nhìn là khái đi, à, đi rồi về thì gặp người quen, à, nó gặp người bạn rồi nó là thầy đâu cái này, nó chịu anh mời thầy ghé thì cũng chơi, à, ghé nhà chơi rồi nó là thấy nhà cũng đẹp đẽ quá, nó sẽ ở lại chơi vài bữa chịu ở lại, không mà ở lại rồi tới chừng sáng chùa không thấy, à, rồi hỏi tới rồi thấy chưa bị có một chuyện đó, rồi mới hỏi đâu nó, thầy đi về rồi mà không biết đâu về, mà về thì trên đường qua biết được chỗ nào đâu kiếm, thì mới tung ra đi kiếm rồi thấy ông thầy nằm ngoài nghĩa địa, thấy ông thầy ngồi nằm ngoài cò mã. Thầy quý vị thấy thần thức á, có khi họ hiện ra để chi vậy, để thử coi mình tu thiệt hay tu giả, hả? Bởi vì nếu mình thiệt tình mình tu, mình cầu về tỉnh độ á, thì cho cái lầu vàng còn không thèm, huống chi là lầu, huống chi là cái nhà cửa đền đài, hả? Mà khi quý vị quyết tâm tu á, thì giàu cho trong kinh đó rằng giả sử quý vị quyết tâm tu về tịnh độ đó, muốn về cực lạc thì dầu cho chư thánh hiện ra trước mắt, không cho quý vị cũng không thèm. Nhưng ngày xưa có ngày một vị thiền sư tu tu cầu về tịnh độ, thì trong khi mà ngồi niệm Phật các quý vị thì chư thiên hiện ra, chư thiên hiện ra mời lên làm cung chủ, làm vua trên trời. Thì ngài dứt khoát ngài nói không, tôi tu cho tịnh độ, tôi cầu về cực lạc chứ không cầu làm vua. Thì cảnh ma biết, chư thiên biết. Bởi vì cái chỗ này đó nó không phải là cái chuyện mà khó, mà cái lý do như vậy quý vị. Bởi vì khi cái nghiệp mình còn á, cái nghiệp ác còn thì cảnh giới ác nó hiện. Nhưng mà những cái chỗ mà thấy như vậy, những cảnh giới thiện nó hiện. Tại sao vậy? Tại sao thiện nó hiện như vậy? Là bởi vì vậy. Ví dụ quý vị lúc trước đó, quý vị có bố thí. Bố thí. Thấy không? Rồi hay là bố thí hay làm phước hay cứu người, ví dụ vậy. Thì bố cái hệ kia, cái quả của bố thí là gì? Là giàu có, là sang trọng. Thấy không? Vậy khi quý vị tu á, thì cái quả thiện nó chín, cái quả bố thí nó bắt đầu nó chín rồi. Thì nó chín rồi như vậy thì chư thần á, bởi vì chư thiên á, họ mới hiện rồi nên vì mình có cái quả của mình, chứ phải quả của ai. Mình trước mình bố thí nè, bây giờ tu thì cái trái nó chín rồi, họ hỏi mình có chịu hưởng cái quả tốt hay không. Bây giờ mình chịu không? Thấy thì quả tốt, thấy thì tốt, nhưng mà cái tốt mới là cái xấu. Bởi vì khi quý vị làm những hàng ngày mình chuyện mình tu vậy, thì có làm những chuyện hàng ngày mình làm chuyện ác thì cái quả ác nó hiện, cái tướng ác nó hiện, như nãy tôi nói đó. Bây giờ khi như vậy, thấy như vậy là những quả lành nó hiện. Quý vị tu bố trước bố thí nè, cúng dường nhiều ha, tu hình trụ Phật đẹp. Bây giờ khi mình thấy như vậy, thấy người ta tới chư thiên tới cho mình nhà cửa lầu cao cửa rộng, cái đó tức là cái quả thiện nó tổ. Nhưng mà quả thiện như vậy mình có nhận, nên nhận không quý vị? Cũng không nên nhận nữa, là bởi vì khi nhận quả thiện á thì mình lọt vào trong cái vòng luẩn quẩn của luân hồi, phải không? Bởi vì khi mình làm thiện hàng ngày, quý vị làm biết bao nhiêu việc thiện, tới lúc đó nó trổ, mà nó trổ nếu mình theo á thì tức là mình vẫn còn ở trong lục đạo thiên nhân Atula, vẫn còn trong bậc chư thiên. Mà nó khi mình tu á, ác thấy ác, tình sợ hãi, tinh tần phải tu thêm, tinh tấn ha, tu nữa để biết có những cái nghiệp ác, những cái quả ác nó trổ. Mà thấy thiện á thì mừng cho mình, mừng bởi vì biết được cái công tu hành của mình bắt đầu nó trổ thiện. Nhưng mà đừng có chấp vô cái chỗ đó, phải không? Khi thấy ác đừng sợ, biết rằng cái quả dữ nó bắt đầu nó trổ trong cái chất chim bao, trong cái giấc mơ. Nhưng mà còn cái quả thiện khi nó trổ rồi cũng đừng có chấp nó. Bởi vì nếu mà chúng ta chấp cái quả thiện, chúng ta không đi tới đâu hết. Bất quá như vậy chúng ta giỏi lắm là lên làm tiên ha, làm trời ha, một lúc sau nào đó thì vài trăm năm sau gì đó thì chúng ta hết cái phước, thì tới cái nghiệp thì vẫn như vậy được. Cái đó chỗ đó chúng ta lưu ý. Đó là bây giờ thì đó là cái chuyện mà tu cái chuyện trong giấc mơ và trong khi mình niệm Phật tỉnh. Khi mình tu á thì trong này cũng vậy, có những cái chuyện mà có khi nó lạ xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng không nên chấp cái lạ đó. Ví dụ quý vị thấy có những người niệm Phật rồi tự nhiên có một cái khả năng nào đó biết, và cái này tôi thấy không biết rõ, nhưng mà có những cái linh tính, có những cái linh tính lạ hơn người thường. Quý vị thấy có biết cái linh tính không? Ví dụ như mẹ con hay anh em ha, rồi bữa đó ví dụ như là mình thấy sao cái tự nhiên lòng hồi hộp, nghĩ tới người đó mà cái lòng hồi hộp, tức là có khi có cái linh tính có chuyện gì xảy ra cho người đó. Chuyện người phàm phu cũng vậy, còn cái người tu cũng vậy đó quý vị. Có những khi có những khả năng mà mình biết được, có cái linh tính rất là tinh nhạy, biết cái chuyện gì, dù nói cái chuyện gì mình nghĩ chuyện gì xảy ra ha, có khi nó xảy ra như vậy đó, có khi nó xảy ra như vậy đó. Thì cái chuyện này đó thì mình không có gì lạ cả, không có gì lạ cả. Có khi thì mình tu rồi mình cảm cái thiên, mình cảm được cái hộ pháp lâm thiên đó, thì cho mình biết, cho mình nhạy hơn người khác vậy thôi, chứ đừng có nghĩ rằng mình có thần thông. Bởi vì cái đời năm, tôi nhớ năm 32, ngày 32, ngày ấy qua liệu có kể, thì có một người tịch phủ đó, có một người tu á, thì tự nhiên Dư Liên Hàng, người tịch phủ cư sĩ á, đó là tu niệm Phật với trì chú Đại Bi. Rồi tự nhiên sao mà thấy một ngày nọ, cái ban đêm mở mắt ra thấy như thế ban ngày, mở mắt ra ban đêm á, mà thấy cái vật trong ban đêm mà nói chẳng sai một vật ban đêm. Vậy thì do trước đâu mà do mình khi thị hiện do cái thần lực của khi cái pháp môn niệm Phật đó, tự nhiên nó phát hiện như vậy. Nhưng mà đừng có chấp, đừng có cho là mình có thần thông, nhãn quan quở. Ngài nói mặc dầu như vậy chứ đừng có như là người thế gian. Bây giờ ví dụ bây giờ tôi nói thật mà, quý vị thấy ai ha, không biết tu ra không biết, nào giờ ban đêm mà mở không cần đèn đốt gì hết mà cầm cái sách đọc từng chữ thì sao quý vị? Mình sao? Thôi Phật tử, đệ tử không biết bao nhiêu mà nói, phải không? Chạy tới và cả ngàn người à. Nhưng mà xong như vậy trong kinh á, chính nhận qua ngày vỡ, Ngài nói thấy như vậy đừng có chấp. Vì nếu mình thấy như vậy thì mình mới, bởi vì có khi á, ông thầy bình thường thì ít Phật tử, ít đệ tử, mà ông thầy nào ban đêm mà không cần đèn mà đọc sách được á, thì tôi không biết bao nhiêu Phật tử. Mà khi Phật tử cung cấp về thì sao quý vị? Sanh ra tâm lợi dưỡng, không cần ra mạng, mình có, anh ta không có. Mà như vậy tức là trở ngại cho đường tu, phải không? Mà khi quý vị tu thì thấy được có cái gì lạ lạ đó, mình thì có cái tâm lý là kỳ, khoe, phải không? Khoe, à mẹ khoe chi vậy? Khoe chi vậy? Các người tu á, thì có cái gì lạ lạ, khoe chứ có đệ tử nhiều, phải không? Đệ tử nhiều, à, mình bình thường thì khoe chi cho bạn bè nể, nhưng mà khi mình làm như vậy đó thì mất hết, mà hết sinh thì mất. Mà khi mình thấy mình nói mình khoe ra ngoài mất không còn cái gì nữa, thì do cái đó cũng là cái cảm ứng thiên long hộ pháp thôi chứ không có gì lạ. Đó rồi khi mình tu như vậy đó thì ma chắc chắn nó hiện khi mình tu á. Như quý vị tu mà niệm Phật đó, thì ma nó hiện. Giờ ma quý vị sợ ma không? Sợ không? Hả? Thì không sợ không? Ừ. Nói thật quý vị, ở đời có nhiều cảnh ma lắm. Khi cái ma nó ở đây với quý vị tin có ma không? Tin có không? Tôi nói cái ma bình thường á, như ma cái người chết mà cái hồn, cái thần thức không đi đọa, không có thông minh đó, có không? Quý vị cho có không? Tôi cho có, bởi vì tôi biết rõ ràng là có. Tôi biết rõ ràng là có. Là bởi vì nó vậy nè, tôi kể cho mình nghe. Tôi lấy ví dụ nha. Bây giờ ví dụ cái chùa Sư Bà nè, Sư Bà có cái đàn chung. Đàn chung chùa Sư Bà vậy đó. Và bây giờ quý vị không đánh được chuông reo được không? Chuông nó có kêu được không? Có không? Không. Đàn cái chuông nhỏ như vậy đó, có khi gió nó thổi, có khi nó rớt nó còn kêu, phải không? Cái chùa tôi ở đó, hồi trước cái chỗ tôi ở, cái đàn chung bà lớn, đàn chung nó to như vậy đó. Đó mà nửa đêm không ai đánh mà kêu, rồi quý vị thấy sao? Có cái gì đó đúng không? Hả? Có cái gì đó. Đó rồi như có người tu, có vị tu thấy rằng tôi ngày trước có cô người cô cũng ở đây xóm thôi, là cô Năm. Những khi cô Năm múa cũng tu theo niệm Phật nè, rồi có tu hồi sao mà nửa đêm cái chạy, nửa đêm cái phát chạy ra ngoài, mà người chạy vừa la nó ma nhé. Đó mà nha, đó mà đâu có ai thấy, không có ai thấy gì trơn. Đó rồi tôi nhớ hồi đó có hòa thượng thầy Yết Ma Thiện Đắc ở Cà Mau á, rồi hòa thượng mới thấy vậy đó, mới thỉnh hòa thượng tới để mà cầu nguyện. Thấy tu người đàng hoàng, tu tại sao mà có chuyện vậy? Thấy đương mà tu rất đàng hoàng, đi chùa nào cũng cúng dường, đặc biệt là mấy cái sư mà khắc thực đó, hai rất là hay cúng dường. Mà một mẹ một con, mà cô Năm cũng có chồng, mẹ già rồi, cổ ở vậy, cổ nuôi mẹ rồi đi tu. Mà tự nhiên niệm Phật nửa đêm phát chạy là nó ma rồi. Đó rồi thì không biết làm sao, thì hồi đó là cũng để mới thỉnh hòa thượng Thiện Đắc, hòa thượng Cà Mau. Thì hòa thượng nói ma phá cho mình trơn, ma phá. Mà mình hồi đó tôi thì tôi cũng tin ma, hồi nhỏ mình thì đại khái là có học cái đỉnh á, tôi niệm Phật thì có cái học thức, cái thế học đó, khoa học không tin, chuyện nói nếu điểm vong rồi đã khác vậy à. Thì hòa thượng nói rằng được rồi, để coi gì chưa, hòa thượng cho thấy đó. Rồi khi mà hòa thượng tới đó, thì hòa thượng tôi biết, hòa thượng làm tôi chứ bây giờ tới bây giờ tôi biết là sau này tôi mới hỏi hòa thượng, hỏi có bùa có phép gì không, thì hòa thượng nó không có bùa có phép gì cho những chú đại bi là thiết ấm đó. Rồi hòa thượng tới thì là cổ quỳ xuống, cổ lại không nghe. Đó rồi một chút sau thì mới nhập cho một người khác, gặp cho một cái người đó sớm á, thì ai súng nhau lại coi như vậy nè, thì quý vị cũng thấy ngộ chạy tới coi. Đó rồi mới nhập vào cái người tới coi đó à, mới chịu thua, nó xin lỗi là bây giờ tại sao phá người tu như vậy, thì nói là tại sao, bởi vì cô này cũng thích, đó là cái cô này, cái cô niệm Phật đó thể hiện ra một cái người đẹp, à, ma bị trong cái tâm khi mình niệm Phật trong cái tưởng nó hiện ra một cái người đẹp, một người đàn ông đẹp, rồi tại cô này cũng thích, mới mới phá tu được, mới dập tu được. Quý vị hiểu, vì khi mà mình tu á, mình thấy cảnh giới của khi dụ mình cầu cái gì đó, rồi thể hiện ra mình thích, mình bấm cái tâm mình theo, thì khi theo như vậy thì hai cái nó mới cảm nhau, nó mới dính nhau. Thật ra tôi nhớ rồi, hồi đó có cảnh là tôi nhớ, bây giờ tôi mới tin. Nhưng mà cái ma đó quý vị không nên sợ. Khi quý vị tu á, nhất là những người nào có nghiệp nhiều, bởi vì cái khi như vậy, có những cái quan gia nó theo mình nó báo. Bây giờ quý vị có thể không giết ai, nhưng chắc gì mình không giết lầm người. Không, quý vị thấy mình bây giờ, ví dụ quý vị cả đời mình khi không có làm hết, nhưng mà những cái người mà nhiều khi rồi chiến trận, nhất là trong mấy chục năm qua mình trong cái hoàn cảnh chiến tranh đó, có khi mình giết lầm, ví dụ quý vị không cầm súng, nhưng có khi vì lời giết lầm người khác, những ngày chỉ là hàng đủ cái chuyện, cái nghiệp lực tiếp theo. Mà khi cái nghiệp nó theo rồi thì quý vị tu á thì nó tránh nghiệp, nhưng mà nếu mà không có tu chuyên cần thì nghiệp nó theo dính, nó theo 10 đời 20 đời vẫn theo. Thành ra khi tu cái chỗ tôi nhớ hồi xưa cái chỗ tôi ở chắc cũng có lạ lắm, để tôi mấy chú biết. Mà tôi ở thì tôi có cái phòng riêng, tôi niệm Phật, tôi đi ra khá là tối thì tôi niệm Phật tụng kinh, sáng là niệm Phật tụng kinh, không thấy gì hết, ở mấy năm chừng tôi dọn đi rồi thì có mấy chú dọn vô, ba chú thanh niên dọn vô, họ có chú Nghĩa ở đây giữ lúc này sẽ thấy chơi. Bình thường không thấy gì hết, mà tôi thấy khi tu á, ngồi niệm Phật thấy có những cái lạ là bị sinh phần con mình nè, mà có khi có cảm giác có bốn người, có cảm giác có người, nó có những cảm giác lạ lắm. Khi mình ngồi mình gì mà có cảm giác có người khác, thấy kệ họ làm, họ làm mình cái niệm Phật ha, thì không sao hết, không thấy gì hết. Giờ hô tôi dọn, tôi dọn đi thì trống nhà trống phòng thì ta cho người khác chia, cho hai chú thanh niên chia vô chia ngủ, có hai đêm không dám ngủ nữa. Mà tôi hỏi tôi tại sao mà sao mà thầy ở được, tôi nói thì có gì đâu, thì hỏi mấy chú sao không được, nói tại sao tôi thấy người ta vô ra hoài, nó ngủ ha, mà nghe lục cục rồi mở mắt thấy gì không có thấy rõ ràng, nhưng thấy có người dạng có người đi ra, thì mình thấy cái chuyện nó có ma, nó có. Mà tôi có một bạn giáo sư, ổng cũng ở Bạc Liêu, ổng làm giám học, đi học tập mấy năm về khổ quá đi, mà không ai dám chứa hết trơn. Nó là có cái chùa quan, có chùa mà ngày xưa là hòa thượng Thiền Định trụ trì đó, mà sau hòa thượng Thiền Định xuống với trụ trì làm cái có cái chùa Phật học Nam Việt, rồi vô đó không ai ở thì không ai chùa quan mà, rồi vô đó ở thì tối ngày nha, ban đêm nó là không có cần mà ngủ, mà mở mắt nằm bị lo rồi khi buồn đó, rồi nằm nhìn trên trần mùng như thế mà nghĩ cái chuyện này, không biết mơ làm sao, không biết làm sao sao. Ở vậy mà mở mắt trong cháo mà thấy người ta đứng trên mặt, thấy người ta mở, thấy người ta dế mùng, người ta phá mùng, thì mình thấy. Nhưng mà ma như vậy quý định sợ. Khi họ tới như vậy thì sao? Có hai trường hợp. Một, nếu họ thù hận với mình, có quan gia họ coi đó, thì khi đó họ coi mình có móng tâm gì khác hay không. Ví dụ cô Năm khi mình tu, họ sẽ móng tâm một cái người, ví dụ mình khi mình móng tâm thấy dù ta mình thích vàng, ví dụ như vậy thì móng tâm cái người có ai đó tới cho mình vàng, mà nếu mình lấy cái vàng đó thì sao quý vị, tức là bị nó nhập, nó mới làm chủ mình được, phải không? Rồi cái trường hợp đó thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai á là sao, là không có quan gia đối đầu gì hết á, có khi là những quan hồn lẫn quẩn, có khi về cái tình cờ nào đó, heo ở chỗ đó hay là xung quanh nào nó có, rồi nó thấy mình tu thì nó tới để làm gì, để làm gì? Nếu có nghiệp ác cho nó, nếu có thiếu nợ nó thì nó tạo những cảnh giới cho mình theo. Còn ngược lại thì vì nó muốn nương nhờ cái sức tu của mình mà nó giải thoát. Bởi vì quý vị thấy có những người, tôi lấy ví dụ có những khi mà dân hồn họ chết mà họ là Phật tử, ví dụ những người trước đó có trồng căn lành, có tới chùa, có nghe niệm Phật, phải không? Nhưng mà khi mà rồi cái nghiệp do cái lý do nào đó, cái nghiệp dữ nó chết, thì cái quan hồn nó có cái nhân duyên niệm Phật, phải không? Vậy thì khi cái dân hồn nó và cái 199 phần u mê cũng có cái phần có cái nhân niệm Phật, mà khi có cái nhân niệm Phật ở đây rồi đó, mà nghe cái người niệm Phật đằng kia đó thì sao, họ tới, có khi chính họ cũng muốn được giải thoát, họ khổ quá đi. Vậy thì khi họ nghe có người niệm Phật đó, thì sao quý vị, họ tới họ quay muốn tu, muốn nhờ cái pháp lực đó đó mà họ được độ cái thanh họ. Thành ra khi mình tu á, thấy như cái gì thì đừng có lo, đừng có ngại, tiếp tục tu hành, tiếp tục niệm Phật. Nếu có quan ức, quan báo gì đó thì cầu cho hết cái quan báo đi. Còn ngược lại có khi họ có những cái quan khiên nào đó mà họ muốn nhờ cái từ lực của Phật để mà độ đó, thì mình mới cầu cho cái Phật gia hộ cho họ. Bởi vì tôi thấy có những khi mà có những cái hồng quan, có những khi mà họ chết đường, chết xá, chết chợ, chết bến đò này khá như vậy, quan ức mà họ biết. Bởi vì quý vị thấy có khi chết rồi được, có khi được nghe kinh Phật. Có những người chết trận, chết đường, chết nát thay thi làm sao nghe, đâu có biết. Vậy thì khi đó họ muốn nhờ từ lực của Phật mà không biết làm sao nhờ. Rồi có khi được tình cờ mình niệm Phật nhé, rồi họ thấy như vậy, họ theo mình. Họ theo như vậy không phải là họ hại, không phải là họ ý hại mình, mà cốt là để theo mình, để mình nghe nương nhờ cái niệm Phật của họ tu. Cái chỗ này nó thường lắm quý vị, thường lắm quý vị thấy. Tại sao ở chùa đó, có nhiều khi ở chùa đây thì các sư bà cũng biết, khi thờ vong ở chùa đó, mà tôi thấy cái đó có. Tội nghiệp có những khi mà họ tu á, sống thì không tu được, rồi chết rồi thì lúc đó lỡ làng hết trơn rồi, phải không? Mà quý vị sống á, thì quý vị thấy à, mình nói là muốn nghe, mình cứ muốn kinh được rồi, cũng mang kinh mình nghe được. Còn chết rồi có những khi rồi, muốn báo cho con cháu, muốn báo cho anh em hay, ý nghĩa của mình cũng báo không được, cái thần thức yếu. Vậy rồi thì lơ đơ lãng đãng, nó rộn đụng cái chỗ nào gái gì trong đấy. Mà khi gặp được cái người niệm Phật như vậy thì đúng như là cái chuyện mà cái gì đó mà cắt nước mà gặp mưa vậy đó, thấy nương đó mà tu chứ không có hổng ý phá mình. Tại mình cũng từ bi, tôi dặn quý vị đó, khi mình tu đó thì khi niệm Phật rồi đó thì hồi hướng cho tất cả những người xung quanh, cho tất cả những chúng sanh nghe cái tiếng Phật đó mà được giải thoát. Ngày xưa khi mà quý vị thấy ở trong chùa tu đó thì khi mà tu rồi thì có cái niệm Phật hồi hướng mới có dặn nặng vậy nè, là chư thiên Atula dục so đẳng tới đây nghe kinh đó, tới đây nghe niệm Phật đó phải nhất tâm. Mà quý vị ở nhà không có chuyện đó, bây giờ ở nhà nhiều khi là không có mấy thanh tịnh. Ở chùa đó khi mà tu vậy rồi thì quý thầy có dặn nha, có dặn đọc, dặn dò là những vị mà khuất mặt khuất mài tới đây nghe kinh, tới đây nghe tu niệm phải ráng nhất tâm mà tu. Bởi vì khi quý vị tu như vậy đó, không phải một mình tu đâu, mà có nhiều khi có những người khác họ theo mình không thấy đâu, mình không thấy hết. Đó là cái chuyện ma đó, là tử ma là dễ ợt à, đừng sợ. Nhưng có ma gì sợ nè quý vị, sợ ma gì? Cái ma chết tụi nó đừng sợ, ha. Họ theo mình đó gì thôi, giờ không sợ hết trơn. Nhưng ma nào mới sợ? Thiên ma ba tuần thì mình chưa phải là đối thủ. Thiên ma ba tuần là quý vị tu lâu lắm mới thành mới sợ, mới đối thủ thiên ma ba tuần. Ma này nè, quý vị hồi nào có nuôi ma không? Có nuôi không? Không, đâu có nuôi ma, phải không? Có không? Cái ma mà người chết đó quý vị, họ chết rồi thần thức họ còn lại, họ lẫn quẩn, họ quan hồn đó, cái đó thật sự không sợ, không đáng sợ. Mà sợ cái là sợ ma mình nuôi trong nhà mình á. Ma mình nuôi trong nhà mình là ma gì? Ma tham, ma sân, ma si, phải không? Ma này lố mình được. Cái tập chứ quý vị tu á, bây giờ ma nó hiện sờ trước mắt đi đó, mình cũng không sợ nữa. Mà bây giờ ma bên ngoài, cái ma trong lòng mình mới sợ. Tại sao tu phá giới? Đâu phải ma ngoài xuống mình phá giới, ma trong lòng mình phá giới, phải không? Tại sao tu mình đã khai thấy bây giờ tiền của con ta đã ăn cướp giật, tôi thấy bình thường thì mình đâu có gì đâu. Mà khi rồi vàng để trước mắt rồi bỏ mắt lên rồi thì sao? Thân mạng người cũng không kể, giết người ta, cắt cổ một họng ta lấy tiền cũng được đó. Vậy thì ai xuống mình thấy ma bên ngoài không? Ma trong lòng, ma tham, phải không? Vậy là khi mình tu đó, cái cẩn thận nhất sợ hết thảy là ma trong lòng, đừng sợ ma ngoài. Ma ngoài đó quan ức theo mình đòi nợ gì, mình tu hết hết nghiệp rồi họ theo mình, họ hỗ trợ chuyện chuyển thiện rồi, phải không? Nên còn cái ma này nè, quan trọng nhất là ma tham, ma sân, ma si. Mình không thấy niệm Phật hồi, tôi lấy ví dụ về niệm Phật hồi, cái tự nhiên là thấy là khi niệm Phật rồi, cái có nhiều người đó mà mua bán làm ăn, nó niệm Phật thì càng bán làm ăn được. Rồi thấy sao quý vị? Tham, khởi tâm tham hả? Thì có nhiều người ví dụ niệm Phật cái thôi làm ăn cái gì cũng sẻ hết trơn, nó rồi sợ cái tâm tham, bỏ niệm Phật qua làm ăn, tức là cái ma nó dẫn mình đi rồi. Vậy là khi mình tu á, tu phi liên lại hoài, ma bên ngoài đừng sợ, thương họ, thương họ. Bởi vì khi quý vị thấy tội nghiệp nhiều khi rồi, tôi thấy cũng nhiều khi khó lắm. Nhiều khi tới chùa thấy những cái phong hồn, thấy những hình bóng đó, tội nghiệp có những người họ chết đường, chết họ khổ lắm. Mình không, họ không có đáng gì đáng sợ được. Trần lên để dưới, không cho để chân giường, phải không? À, hồi nhỏ thì nó thật sợ ma bên ngoài, nhưng mà lớn lên rồi đó, tôi thấy ma bên ngoài có gì đáng sợ, không có sợ. Mà họ sợ cho là mình quấy mình mới sợ họ, mình quấy mới sợ. Mà khi mà mình quấy thì đương nhiên là bây giờ đừng nói sợ ma, sợ người cũng còn sợ nữa, phải không? Mình quấy thì đương nhiên mình phải sợ hết. Còn mình làm phải thì không sợ gì hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sợ ma, mà ma sống, ma hiện trong lòng, mà tham nổi lên rồi thì cái gì cũng bỏ hết, phải không? Quý vị thấy có tham nổi rồi thì nhân nghĩa cũng bỏ nè, đạo đức cũng bỏ nè, tình nghĩa, cái thể nó nổi tham lên rồi thì anh chị em cũng lừa gạt lẫn nhau. Chút chút á, 5-30 thì không đến nổi, mà thử là 1-2 triệu đô la thôi coi, thấy không? Thì đã quên hết rồi. Khi mà thấy vàng nó che mắt rồi thì không thấy cái chuyện phải quấy nữa, cái đó là cái mình sợ đó, thấy không? Nhưng người tu một thời gian, tu là khá khá, tu ngại cái đó lắm. Có mấy bà dụ tôi hoài, cắt chùa, thầy cắt chùa, cắt chùa cắt chiếc. Có nhiều người tu dụ tu thời gian á, cái chuyện này chẳng đến nổi quý vị. Ví dụ là mình giờ khi mình tu, giờ công đức, mà tự nhiên là người này người chưa biết. Nếu bị cư sĩ á, có uy tín, hả, có uy tín. Đó là cái có người đã thông mời, thôi giờ tôi làm cái hội, mời chị, mời ông á, tôi làm chủ tịch hội. Thì nghe quá là tại vì mình nói ngay mà khi mình tu mình làm thiện gì. Thì người ta biết, bắt đầu người ta khen mình, ta để ý, ta biết của mình. Đó người này người nọ rủ cái này cũng nghe cái gì cái mừng quá, bỏ đi, làm hết tu, hết tu được, thấy không? Đó rồi ví dụ giờ như mấy người xuất gia cũng vậy đó, tu hành thời gian thì khi lên am trên các cái tóc ở trên núi trên non tu, đó rồi một lúc sau thì được cái nghiệp thiện nó hiện, đó rồi khi ở dưới thành ta biết là chạy lên, mà chạy lên thì sao cũng bị giết rồi sao? Giết hết tu được, tại sao vậy? Ban đầu thì cái nguyện tâm nguyện thôi mình xuống thế độ sanh, mình tu hành xuống như đệ cứu đời cứu giúp chúng sanh, rồi cứu giúp chúng sanh độ mình, họ lâu mình đi mình không hay. Tôi thấy cái đó có ở Việt Nam, nhất là hoàn cảnh ở Việt Nam, mình thấy có nhiều vị tu hành lâu rồi có phước có đức thì người ta mới chạy theo, mấy cái người họ lợi dụng á là làm như thế mới chạy theo, và thầy đại cái thầy cái này cái kia rồi riết rồi ra thời mình tu một lúc nào đó mình quên chuyện đó rồi thì mình bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Anh vậy là hết tu, tức là tâm tham, có như tham danh. Mà tôi thấy cái này đó, khi mình tu, quý vị tu á, phải quan trọng nhất là để ý một chuyện đó, để ý chuyện đó, thấy không? Tâm tham, tâm sân, tâm si. Mà nếu mình tránh được cái ba cái tham sân si như tôi nói quý vị đó, thì sao quý vị? Đạo Phật gần lắm, không có xa, không có xa. Mà nếu mà chúng ta chưa tránh được tham sân si á, thì sao? Xa lắm, Đức Phật xa lắm. Cái quan trọng là chỗ đó đó. Khi mình tập đấy, khi mình tập mình tu á, niệm Phật làm cái gì cũng vậy, phải để ý coi con ma nó hiện chừng nào. Ma ngoài hiện trước mắt không sợ, nhưng mà sợ ma trong lòng, bởi vì mình không thấy nó, phải không? Khi quý vị đi đánh giặc mà đánh giặc ở trước mắt mình biết nơi đó không sợ, phải không nè? Không sợ. Mà khi quý vị bất ngờ nó hiện á, mình mới bị thua. Mà khi mình tu mà cái chuyện đó ma tham ma sân si là đáng sợ, mình nếu không mình thua nào cũng hay. Nó rồi ma rồi, thế tức là cái ma gì nữa? Ma gì nữa? Rồi cái ma ái. Có cái loại ma là ma ái. Ái là tình ái. Tại sao mà ma ái nó hiện ra cho mình người tu quý vị? Tại sao vậy? Ái là gì? Thương. Cái ma này mới sợ nè, đa số người mắc phải. Tôi lấy ví dụ về ma ái nè, mình xong rồi mình tu, trước thì không ăn chay, ngày nọ thì bình thường thôi, rồi khi tu cũng bắt đầu ăn chay chút đỉnh, thấy hơi bệnh, thấy không? Bệnh. Vậy thì sao giờ? Nếu cái người biết tu á, người biết tu á, họ nghĩ như vậy, bệnh thì có ai tránh khỏi bệnh đâu, phải ăn chay thì bệnh, thấy không? Tại vì ăn chay khi mình tu cái nghiệp ngày trước bệnh, như tôi nói bệnh nằm 2 tháng, có khi bây giờ ăn chay bệnh trở lại, bệnh nhức đầu có 2 ngày nó nhẹ hơn. Đó là cái chuyện người có trí là thấy vậy, còn người không có trí thì bị ma, bị con ma ái nó dắt. Có con Con nó năng nghĩ má ơi, má mới lớn tuổi rồi, thôi đừng chay nữa. Thịnh trái có sức sống với con. Nói rồi sao nghe, bữa nay nó nói thì không nghe. Rồi mai nó nói thằng năng nỉ riết má rồi má bài bà thù ra ăn chút miếng thì dạy nội. Rồi sao quý vị? Nghe nó nói vậy được, ăn có sức thì sống với con mà. Vậy thì sẽ phát ăn, bỏ cái chuyện chay giới ăn mặn. Cái đó có không? Có. Tôi thấy tụi có. Thấy nhiều khi có những người á, cha mẹ tôi ăn chay thì khuyên cha mẹ đừng ăn chay. Ăn mặn đi, thịt cá có sức sống, sống với con. Mà thấy con mình tu á thì tội nghiệp. Thấy nhất là những bà mẹ tôi thấy có những bà Phật tử á, mà con phát tâm ăn chay trường cản. Chứ gì? Là cái đó tức là ma ái đó. Mà ái nó dắt á. Mà có bị thấy có bị dắt không? Chẳng những vợ chồng ha, thấy chồng ăn chay thì vợ cản, mà vợ ăn chay thì chồng cản. Rồi mà cha mẹ ăn chay thì con cản, mà con chay thì cha mẹ cản. Không phải là ghét, không phải là ghét. Vì chuyện người ta làm mình ghét mình cản là chuyện khác. Cái này không phải là ghét mà do thương mà cản. Mà thương như vậy tức là thương sao quý vị? Thương sao? Không thấy được cái hậu quả của cái thương. Bởi vì nói má ơi má, thôi má ăn đi, ăn thịt gà ha, gì vậy đó, ăn đủ thứ để cho sống với con. Sống hoài ăn sao? Chắc gì sống hoài. Quý vị thấy không? À, rồi con mình nó ăn chay á, thì sao không nhìn thấy là bao nhiêu người ăn chay họ chết hết sao? Thấy không? Chính tôi biết thì Phật tử chùa Đức Viên là tôi biết nè, có những người mà con phát tâm ăn chay cản cũng chay, sợ mất sức. À, sợ mất sức. Rồi có những người cha mẹ già phát tâm ăn chay thì cũng sợ cho mình già chết sớm. Mình thấy rằng có những khi là Đức Phật dạy rằng mình biết nó vậy, mà trong cái vì cái ái, vì cái ái thương đó, rồi cứ mình cứ nghĩ cái chuyện gần không thấy chuyện xa. Khi mình tu đó quý vị, tôi lưu ý nè, quý vị tu ha, có những người ví dụ thường thường cái người ghét nó mình không nghe đâu. Quý vị thấy người ghét á, mình ghét cái bà đó nha, mình làm vậy bà nói gì nè, mình làm gì nè, mình đưa con trai ha, mà cái bà đó bà nói gì nè, mình ghét, mình làm gì nè, cho bỏ giận, phải không? Quý vị ví dụ như quý vị giờ làm gì đó đi, mà cái bà đó mình ghét hồi nào thì không thích, bà nói gì nào mình ghét, mình làm nhiều chuyện đó, mình biết được chuyện mình làm bà ghét, thấy không? Vậy ra mà cái chuyện người thương á thì nó khổ đó, là bởi vì khi mà nó hiện nó quý vị ái ma nó lung lạc hết mọi thứ, lung lạc được lắm, bởi vì mình tu á, mà người ngoài người mà mình không thích nói mình không nghe, mà bữa nay con nó hủy tiếng, mai cháu nói tiếng, mốt em nó tiếng nói riết thì sao? Mình sa ngã hồi nào mình không hay, mà không phải họ ghét mình, họ thương, nhưng mà cái thương rồi cái thương thiển cận, cái thương gần họ thấy cơ chức mất không à, họ nghĩ chuyện sao vậy, thấy không? Là quý vị thấy tội nghiệp có những người rồi tôi đây có nhiều khi người bà già bà mẹ ha, lại Phật nguyên lại Phật lại 108 lại dù vậy, rồi thấy biết mẹ mình già thì đau lưng, thì cũng biết tu cũng mừng cho mẹ mình tu vậy, rồi nó thôi giờ chế đi thay vì lại thì xá cũng được rồi. Thì mình thấy có nhiều khi thương mà hả, thương mà hả. Vậy thì chúng ta lưu ý nha, khi mà mình tu á thì lưu ý những cái người mình thương á, họ nói thì họ nói, mà mình phải có cái chủ trương, có quyết định riêng của mình, có cái chủ trương riêng của mình. Chứ nếu mà họ nói riết mà nghe những người thương của mình á, họ không cố tình họ hại mình, mà họ vô tình họ hại, cái đó là cái quan trọng. Thưa quý vị ha, tu ha. Rồi mai mốt bữa đó thì ví dụ như là con dâu, bữa đó bữa trai con dâu nấu gì ngon quá thì cũng năn nỉ thôi má, à má ăn miếng là khá gì, thương gì thương nó không, nếu bây thương tao để tao tu, nếu có thương á để cho mình tu, thấy không? Còn thương mình mà lấn quấn mà khuyên mình đập đừng có hành động, đừng có thèm, cái đó cái quan trọng đó. Thật ra cái tôi thật quý vị đó, cái người tu đó quý vị không sợ cái người ghét mình, mà sợ cái người thương mình. Tại sao sợ? Người ghét mình thì mình biết thủ, phải không? Mình biết cái bà đó bà ghét mình rồi thì mình cẩn thận nha. Mà những người thương mình họ lâu đi mình không hay. Mà không phải là, bây giờ không phải là họ, tôi nói lại, không phải là cố tình họ hại mình, không phải. Mà sao? Họ thương mình. Nói thật quý vị, chúng tôi tu hành như vậy đó. Tôi đâu có những người họ thương thiệt tình, họ thương hết sức vậy đó. Mà lâu lâu cũng nói thôi thầy, thấy bộ thầy yếu quá, bệnh hoạn quá, tu lâu dài chứ phải năm bữa ngày nữa năm gì đâu, phải không? À, nghe nói thôi để mua thịt thì ăn. họ thương thiệt tình, chứ mà họ ghét. Bây giờ họ tính là bộ thầy có khuyên, có khi họ cứ nhận chứ, thầy có sức mạnh, thầy có sức khỏe, thầy mới đi giảng đạo được, thầy mới độ người ta được. Thấy không? Mới nói như vậy đó. Thôi thầy ráng ăn chút đỉnh có sức. Mà nói như vậy nếu mình nghe thì sao quý vị? Mình độ mình không được độ ai vậy? Phải không? Bởi vì cái chuyện quan trọng là mình tu. Mà tôi đi về nói vậy rồi mà hãy nghe hữu hỷ chứ nói hoài. Tôi gặp rất là nhiều người với một người mà thật tôi thấy lại tôi cứ cười, tôi nói là không, họ ghét mình, họ thương, họ lo sức vậy đó, lo sức, lo từng cái ly nước uống, lo đủ thứ như vậy mà rốt cục lại họ vô tình vì họ không thấy, họ không thấy được cái đạo xa, họ thấy chuyện trước mắt không à, phải không? À ăn có sức để thấy là ăn chút đỉnh mình thôi, chút đỉnh không nhận gì, mà thấy có sức để mà hoằng pháp, có sức để mà làm việc Phật. Mà hãy có sức vậy riết thì nói sao quý vị có sức chạy cái địa ngục chứ sao lên lạc nữa. Thật ra khi quý vị tu á, ở nhà nữa ha, bạn bè chị em phải có quyết định lập trường đàng hoàng, có cái lập trường à, ai nói gì nói, mà những người thân với mình họ nói ngọt chừng nào á thì nói, nếu tụi bay có thương má ba má thương mẹ ha, mấy đứa có thương bà để cho bà tu ha, nếu có khuyên bà khuyên cái nào thì lợi cho bà tu á, chứ đừng có khuyên những thứ đó. Bởi vì bà tu hoài giải thoát rồi còn để được âm đức cho tụi bay, phải không? Chứ nếu mà mình thương như vậy rồi thì rốt cục thì sao quý vị? Sắp đâu có sống hoài được với con cháu, đâu có sống hoài được. Nếu mà mình chết rồi thì không có phúc đức và tiền đâu cho tụi nó, phải không? Mà cái quan trọng nhất quý vị, ở Việt Nam còn có điện, có đất, có nhà, có cửa cho, qua đây có gì cho, phải không? Xét tiền già xây qua cúng chùa này 50, cúng chùa 50 hết rồi, có gì đâu. Cái quý vị cho được, mua không được, tiền mua không được, đó là cái âm đức, cái phúc đức á. Quý vị niệm Phật một tiếng đó, âm đức nó đẩy dần dần một góc rồi. Niệm Phật 10 tiếng nó dồn cả kho rồi. Mà mình niệm hoài như vậy thì sao? Mình được nhẹ nhàng, mà con cháu mình nó thừa hưởng cái âm đức đó, nó tu nữa, nó có phước nữa, phải không? Mà mua không được, bây giờ nó bán cũng không được. Quý vị, quý vị để bây giờ nó thiệt, giờ 50-60 lượng vàng giao nó rồi nó đành á, một đêm nó đi đánh bài thôi là tan hết trơn rồi, phải không? Chứ nếu niệm Phật mình tích lũy, mình ăn chay niệm Phật tu hành tích lũy cái âm đức đó thì nó dần nó xài cả những lời nói với đời con đời cháu còn hưởng. Bây giờ mình phải cẩn thận, ha. Vậy thì cái ái ma đó nó cũng là cái ma, không phải ma trong mình, ma gần mình. Vậy thì ma gần kế bên mình nha, hãy chồng tu mà vợ mà nó cản đó thì nó bà tội nghiệp tôi phải chu tu, phải không? Rồi mẹ tu mà con cản đó, thôi tụi bay cảm ơn để cho má tu, má lớn tuổi rồi, để cho má tu mới lo, mà lo tụi bay nữa. À mà thành ra chúng ta cố ý chỉ lưu ý chỗ đó, mà phải nghĩ rằng những người này không có hại mình, họ thương lắm, mà họ thương họ mới nói, phải không? Ghét ví dụ là thấy ghét trễ mới làm chết bỏ, còn này họ thương, mà họ thương thì cái quan trọng là bữa nay họ nói một tiếng, mà họ nói một tiếng, mốt họ nói hồi nói riết thì mình nghe không hay á, cái đó là cái quan trọng. Vậy thì đó là ai ma. Còn bây giờ não ma, não ma thì cái chỗ này thì tôi không biết là mình có gặp hay không, nhưng mà đây là những trường hợp mà tôi không có nghe tới. Cái não ma ví dụ như khi mình tu, quý vị nghe hết cái phần não ma là quý vị nghĩ à, khi não ma là những gì? Con ma mà nó làm cho mình phiền não, tạo cho mình phiền não, là tạo nó quấy quá, nó quấy đủ thứ, nó phá đủ thứ hết trơn. Là trường hợp này là trường hợp sao quý vị? Nhiều khi á có những cái loài ma mà nó dữ với mình, nó hiền. Cái loài ma mà tôi nói như cái hồn người chết rồi đó, thấy không? Cái ma nó không đáng sợ, nhưng có ngày cái gì có ma, quý vị thấy có nhiều cái tu á, những tà ma ngoại đạo đó, có thần thông, có thần, nhiều khi chết những cái giờ linh rồi hiển, quý vị nhầm cái giờ linh hiển thánh, quý vị thấy những cái loài Atula đó, quý vị thấy có những vị thần đó, ví dụ như à rồi chết những cái giờ linh rồi hiển thánh, rồi có cái pháp lực bắt đứa nhỏ này ha, rồi hại đứa nhỏ kia, quý vị thấy ở Việt Nam mình có đó. À, bắt đứa nhỏ này bệnh rồi cái phải là cúng kiến để mà trả lễ, làm những thứ lĩnh chỉnh đó. Bây giờ hỏi tại sao vậy? Họ có tu nhưng mà nhiều khi cái nghiệp nó không tròn, cái chuyện tu hành nó không tròn, rồi chết nhầm cái giờ linh hiện thành thánh, mà thành thánh mà thánh dữ, mà thánh thiện. Quý vị thấy có những cái vị thánh mà có những vị thần đó, ở Việt Nam mình thấy đó, có khi chuyên môn đi là đi phá là không à, thì có em tôi không có em. Vậy thì mình thấy á, khi mình tu á, có khi mình gặp những trường hợp này, gặp những trường hợp này. Vậy thì gặp những trường hợp họ đó, thường thường cái này tôi nghe hồi xưa quý vị thấy là có những trường hợp ở bên Mỹ thì không thấy, nhưng mà chưa có trường hợp những vụ như những cái vị mà tu theo cái lỗ ban á, quý vị cũng nghe lỗ ban không, mùa lỗ ban á, tức là những bà ngủ lôi những cái đó có chứ mày không có thần thông. Tôi nhớ chính cái trường hợp này tôi thấy nè, hồi đó thầy Từ Vân, thầy Từ Vân tội nghiệp thầy tu, rồi sau này bây giờ thầy tu rồi thầy cũng không chọn được thầy tu rồi cái đi học bùa. Ở Việt Nam thì thường thấy có bùa đó, vừa cất cái nhà thấy ông thầy đó giả bùa rồi quay đất tôi đai này nọ đó, rồi thầy Trường Dân rồi bà ngoại tôi bả bị á, bà ngoại tôi nhỏ bà kể lại hoài cái tu mà khi rồi thì không có được trọn vẹn, nó tới mượn tiền, tới nhà bà ngoại tôi mượn tiền, vì bà ngoại tôi người Hoa Kiều muốn bán làm ăn đó, tới mượn tiền mà tới mượn hoài hút á phiện, thầy ghiền tu mà không có đàng hoàng rồi cái ghiền á phiện, tới cứ mượn tiền hoài mà hỏi người mượn tiền đốt làm sao tiền đâu mà chỉ mới nói không sao chỉ mới nói đó. Rồi mà thầy tu thì bởi vì cái khổ cái đầu chưa học cái vị tu không có đàng hoàng gì hết, tu trong cái phái ngoại đạo, cái hình tướng thì cũng là đầu tròn áo vuông, không cũng đầu tròn cũng áo tràng, nhưng mà ở nhà đã khá là luyện thần chú rồi chuyên môn làm gì đó, làm bùa làm phép. Bà ngoại tôi nói có nuôi bầy heo, nuôi heo mẹ đó đẻ con, không cho mượn nó không cho ha, không có rồi nó không có, ông được giờ ông đi ra sao á, ông đi ra sao rồi cái ông thấy cái chuồng heo gì đó, bà ngoại tôi đi theo nó, rồi ông dễ buồn dễ buồn bóng dễ buồn cái ông đi ra trước thì bầy heo giải chết tại chỗ này. Chết tại chỗ. Rồi tôi cũng có rồi thấy vậy rồi ông nói, ông nói vậy chưa đâu, ông nói còn tàn sáng ra bãi sản mà thiệt tình vậy, sáng ra bãi sản có mấy chiếc tàu cái nước ra chài chở đồ năm vang bán chìm rồi rất thiện bắn nha, đọc như vậy đó. Mà những người đó chuyên môn hại người khác không à? Đó rồi có trường hợp mà tôi cũng kể là rồi thằng Út Ma, nhà Út Ma ở Cà Mau á, hòa thượng Trần Đắc đó, là hòa thượng thấy hòa thượng nó quở, hòa thượng kêu tôi hòa thượng quở làm quá đi thư người ta, ví dụ tôi có bà Sáu cách nhà tôi chừng 10 căn vậy đó, bà Sáu người thử nghĩ tôi coi thư mà hãy đi mổ á, giờ hãy không có lâu cái bụng to như là có thai mà già rồi, lâu lâu bụng to có thai hãy mổ ra trong nó có miếng da trâu, cứ như miếng da trâu rồi mà mổ mấy lần chết ếm á, bị ếm lỗ ban á, thành ra hòa thượng cũng đắc mới quở là thầy tu vậy làm sao mà thầy tu, thầy nói về một rồi mang tội tam bảo hình tướng xuất gia mà làm chuyện ác, người ngoài họ không biết lắm đâu thầy tu làm ác. Cái thứ hai nữa là người ta có tội tình gì cái nghiệp báo người ta tới, còn mình đâu nên tạo như vậy, thấy không, mà không nghe vì nó nghe tội nghiệp ghiền mãi mà có tiền rồi thì cái khổ cái là hay bùa lỗ ban giỏi. Mà lại không có tiền thì làm sao giờ ai cũng sợ, có thể thấy tới nhà ta sợ, không sợ bị thư bị ép mà bị giỏi quá đi mà thiệt tình. Cái năm tôi 14, 15 tuổi gì đó thì cái báo nó tới, thì cái quả báo nó tới, mà thầy thì đắc tội thầy thiệt kiên, thầy kêu hoài, thầy kêu thôi đừng làm gì nữa, tu thiệt tình, còn thôi để xác định để mà phạm tội tăng bảo, đừng để tội tăng bảo. Tôi bị biết là cho tới ngày khi mà sao nó bị một cái ông người khác họ thư lại. Mà xưa cũng vậy, ở miền Nam nó có những cái ông trà bà đó, tôi biết cái ông trà bà họ bán vải, họ đi bán vải mà không cần biết ở đây Mỹ nữa thì cái gì muốn mượn tiền ngân hàng thì nó biết ở làm đâu, tên cha là gì, tên mẹ là gì, lương bao nhiêu tiền, phải không? Còn ở Việt Nam nó không cần, không biết gì có biết chuyện đó không? Mấy người họ đi bán vải, mấy ông trà bà châu Giang á, không cần biết bán thơ bia, không cần biết tên họ mà, không cần biết, hãy mua chịu bán. Tôi không biết cái gì, tôi nhớ rõ ràng mua chịu bán bao nhiêu cũng bán nè. Tới ông này ông còn thấy dễ ăn nè, mua. Mà ở đó miền Nam không biết miền Trung tôi không biết có không, miền Nam á thì có mấy ông già giác vải giác mía a đó Thanh Châu á đi bán, mà bán chịu, không cần biết có tiền hay không bán chịu không. Đó là rốt cuộc sao quý vị, cái nghiệp nó tới không trả. Tại là ngày xưa nó thương người ta chết, và cuối cùng nó cũng chết vì thương. Quý vị thấy, tại đó mình thấy khi mình tu đó, bị thường thường Đức Phật nói ra như vậy, nhân nào quả nấy, phải không? Quý vị có nghe nói gì đó không? Nhân quả nấy. Còn mình nói gì khi rồi, mà nhân quả đó quý vị nhớ nè, khi gieo cái nhân xuống, với ví dụ quý vị gieo cái hạt cam xuống, là có cái nhân trái cam. Chừng nào có cam?
5 năm.
Chừng nào? 5 năm. Phải không? 5 năm có trái cam. Rồi khi quý vị gieo hạt lúa xuống, bao giờ quý vị có lúa? 6 tháng. Vậy thì nhân quả trong đạo Phật á, giữa khi gieo nhân và trổ quả đó, có khi xa, có khi nó gần, tùy theo cái nhân mình gieo. Thấy không nè? Vậy thì cái ông Từ Vân hồi nãy đó, quý vị, gieo nhân xấu hại người, vậy là khi kết cuộc á, bị người ta thu lại chết cái quả xấu. Còn mình tu á thì sao? Có những người nói tại sao mà tôi tu thôi tôi thấy toàn đầu dữ không à? Có thấy trường hợp đó không? Tu hành là mình thấy là tôi đi chùa nè, tôi niệm Phật nè, tôi tụng kinh nè, tôi ăn chay nè, các toàn cái chuyện gì đó nó hiện ra không có dữ không mà không thấy làm. Hả? Hãy niệm Phật chừng nào á gia đình xào xáo chừng đấy. Hãy mà tu chừng nào á cao bệnh nhiều chừng đấy. Tại sao vậy? Rồi mình cứ đổ thừa nó vậy, nhân quả không có linh, nhân quả không có hiển hiện, không phải vậy. Có khi mình tu bây giờ mình làm lành gì? Mình làm hết chuyện mình làm lành mình gặp dữ không à? Là có nhiều khi á, cái nhân dữ mình gieo ở tiền kiếp bây giờ nó trổ. Còn những cái chuyện mà cái nhân lành mình đang gieo bây giờ khi nó chưa trổ tới đâu. Vậy thì mình thấy trong cái tiến trình mình giữa nhân với quả nó có một cái khoảng, chứ không phải bữa nay gieo mai được. Có những khi gieo liền được, ví dụ quý vị có những người tại sao họ làm lành á, thì làm lành nó tiếng lành đồn xá, có khi họ làm tại bây giờ họ được cái tiếng lành liền, phải không? Nhưng còn có nhiều chuyện khác đó, thì nhân giữa nhân với quả nó có nhiều cái tương quan với nhau về lâu về dài. Mà khi mình nhìn như vậy đó thì mình mới an vui trong đạo Phật được. Bây giờ mình khổ, không có làm cho ai khổ rồi tại sao mình khổ? Tức là cái nhân kiếp trước mình gieo. Bây giờ mình vui, có những người đó, tại sao cái bà nó dữ quá? Tôi thấy có những người phàn nàn với tôi đó, tại sao mà tôi làm lành tôi gặp dữ không à? Mà cái bà đó bà làm đủ cái chuyện hết, bà lường gạt, bà mắng chửi, bà làm đủ thứ, bà sao bà sướng? Vậy thì mình nghĩ sao quý vị? Cái sướng của bà đó tức là cái kết quả bà hưởng, mà cái nhân bà gieo từ đời trước, phải không? Trong cái lý nhân quả không bao giờ sai đâu. Quý vị thấy giữa cái nhân với quả bao giờ có nhân á thì nó trổ quả, có điều cái quả nó chậm hay nó mau thôi. Mà bây giờ quý vị gieo nhân nè, quý vị tu, quý vị gieo nhân nè, thì cái nhân nó chắc chắn là có cái ngày trổ quả, phải không? Cái điều là nếu mà cái nhân nó như vậy, có quan trọng là có cái duyên. Quý vị gieo cái hạt cam xuống, 5 năm sau có trái cam không? Chắc có không? Chắc có không? Chưa chắc. Chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Tại sao chưa chắc? Bây giờ gieo xuống đi, miếng đất khô gieo đựng túi, đừng có bón phân. 5 năm có trái không? Chưa. Có khi nó chết dọc đường nữa, phải không? Vậy thì mình thấy giữa cái nhân và cái quả nó có cái duyên, có cái duyên. Vậy thì khi mà mình tu á, tôi lỡ cái đó dục kiếp trước mình lỡ gieo nhân xấu, cái cam chua, nên cái hạt cam chua, phải không? Mà bây giờ nó chưa tới chỗ quả, nếu mình tạo cái duyên nghịch lại, mình tu hành á, không có tưới nước bơm phân vậy thì cái trái chanh chua nó không có trổ, cái hạt cam chua đó nó không thành quả cam chua, này có cái duyên nữa. Vậy khi mình tu á, mình đoạn cái duyên đó đi, để cho nó trổ, không có nổ nhiều như vậy. Còn mình tu bây giờ ví dụ cái hạt, cái duyên mà duyên niệm Phật, cái duyên mình làm lành, bây giờ mình gieo nè, cái nhân làm lành nè, mà không có duyên thì sao mình trổ được không? Mình gieo nhân nha, bữa nay niệm Phật 10 tiếng, nghỉ đi, nghỉ sẽ hơi năm sau niệm lại nữa, thì có thành được không quý vị? Không thành được. Gieo cái nhân mình không có duyên, không có dung thân tới nước thì khó thành được quả lắm. Và khi trong cái tương quan nhân quả mình nhìn như vậy đó, mình tu á, mình thấy được nhiều chuyện mà người ta không hiểu. Có nhiều người đổ thừa, hả? Bệnh rồi đổ thừa này, đâu phải đổ thừa ai không bệnh. Tôi thấy có những người vậy kia rồi, đổ thừa có những khi rồi, cái đổ thừa rồi họ đổ thừa không biết sao nói. Nói tàu trước tôi không ăn chay, không thấy gì trơn. Ăn chay 2 tháng này thấy bệnh hoài. Có không? Có. Chứ bà ăn chay từ nhỏ lớn, chúng tôi ra trường thì bệnh, ai không bệnh, mà mấy người ăn mặn không bệnh sao? Phải không? Bây giờ quý vị tự hỏi lấy nè, những người thịt cá có không bệnh không? Có chứ, có khi bệnh nhiều hơn nữa, phải không? Mà vậy thì mình thấy cái chuyện không hợp lý, mà hai đổ thừa thôi, hai đổ thừa thôi. Đau đâu biết, bữa đó tới sắm hối chị bà lại 108 lại đủ, rồi cái về, rồi cái buổi sau cái bệnh cái con nó tại má đó, hôm má đi chùa lại Phật và bệnh. Cái này mình thấy khi mình nghe như vậy, quý vị phải khuyên con cháu không nên nói như vậy. Phải không? Không nên. Vì ai không bệnh? Nói thật quý vị á, ai không bệnh? Mẹ mang cái thân người thì cái bệnh nó kém bên à, không biết nó tới chừng nào thôi. Phải không? Giờ tôi ngồi tôi nói con sở như vậy chứ chút nữa mình tôi bước ra dò dở không lên rồi. Nói thật. Bây giờ nếu là tôi ngồi tôi nói chuyện với quý vị đây nè, rồi chút chạy xe về đó rồi cái chỉ cần một chút xíu thôi, một cái giọt máu nhỏ nó nghẹt trong cái tim thôi là hết rồi, hết nói năng gì hết rồi, cố thừa ái. Vậy thì tập cái tấm đó, mình khi mình nhìn tu á, nhìn trong cái tương quan nhân quả, phải tránh những cái ma đó, vì cái ma nó phá mình. Mà những cái ma nó không có sai vậy đó, không sai nó gần xịt kế bên đó. Thì khi mình nhìn thấy cái đạo Phật, mình nhìn thấy cái vấn đề rồi đó thì ma nó phá không được. Phá được không? Tôi lấy ví dụ, quý vị thấy tôi cầm ở trong tay, tôi có đồng xu, tôi cầm trong tay, tôi nắm vậy nè, thấy rõ nó đồng xu. Bây giờ người thân như là cha mẹ anh em bây giờ ai nói nó đồng bạc, nó đồng bạc có chịu không? Không, mình thấy rõ nó đồng xu, phải không? Vậy thì khi mình tu mình thấy tương quan nhân quả, cái ích lợi của tu hành đó quý vị, thấy nó rõ như vậy rồi. Bây giờ con nói cũng không nghe, mà vợ nói cũng không nghe, chồng nói cũng không nghe, cha mẹ nói cũng không nghe, thì thấy chuyện đó ra, phải không? Rồi nó lập trường mình không vững thì sao? Lập trường không vững thì sao quý vị? Phải ha, vì hôm qua lại Phật nhiều mới nay đau lưng mà khác không lại nữa. Tôi thấy có nhiều người rồi nó tu, nó niệm Phật á, niệm Phật kiếp rồi nó làm sao, cũng vì có người á kêu niệm Phật nói má thôi đừng niệm nữa, niệm biết rồi sao mệt hao hơi nào mà hao. Mà khi một phiên như vậy á, tội nghiệp, tôi thấy nhiều khi thương mà khi thương không à, không phải ghét, thương mà thương ghét rồi làm sao quý vị, rốt cuộc sao chết chùm à. Cái người Việt Nam mình nó hay chết chùm à. Vậy người này thương lâu cho người kia á, mà lâu riết thì sao chết dính mình nha, gần tới chết thì đáng lẽ được sanh về tịnh độ. Má ơi má ở lại với con, rồi ba ơi ba ở lại với con, ở sao được, ở tới thân thể mình chết thì ở sao được, mà cái thần thức nó bị đọa lại. Chúng ta thấy tạo nghiệp cho nha. Bây giờ thì thôi, nghĩ tôi lỡ hơi nay nói hơi quá dài chút 10 phút thôi. Bây giờ quý vị tuần sau chúng ta tiếp. Và bữa nay tôi nói về nhớ nha, khi mình tu á thì phải sợ cái ma ở thế gian, không sợ. Tôi nói lại, ma ở thế gian đừng có sợ nó chị ma. Mà ma nào sợ nè? Sợ ma mình nuôi trong nhà. Ma ngoài đường không sợ. Cái ma mình nuôi trong nhà mới sợ, đó là ma tham nè, ma sân nè, ma si nè, ma gì nữa? Ma ái. À cái chỗ đó ma ái. Tức là ma mà nó thương mình mà hại mình đó, thấy không? Rồi còn những cái chuyện mà khác, cái chuyện ma khác, chuyện ma não, tức là tạo cái gì khác thì mình nhớ không? À quý vị, có đời quý vị. Một đạo hữu hỏi như vậy trong tri thức đó quý vị, rồi thấy có những cái ma hiện, mà thực sự như vậy nè, cái trường hợp đó là do túc nghiệp hay sao? Khi mà thức á, không bao giờ quý vị thấy nó rõ ràng đâu, thấy cái bóng cái dáng vậy thôi, chứ không có ngồi sờ sờ như tôi đạo hữu đâu. Mà trường hợp đó là quỷ chứ không phải ma nữa. Nhưng mà thường thường như vậy đó, tại sao nó hiện quý vị? Khi thường thường nó hiện rõ ràng như vậy đó, là có hai cái nguyên do. Một là túc nghiệp đời trước nó hiện ra, nó hù. Quý vị thấy những người thấy ma sợ quá rồi bệnh đó, là bởi vì khi túc nghiệp đời trước. Cái thứ hai đó, là thường thường nó không hiện ra trước mặt mình, nó không dám. Nếu quý vị tu hành đó, thấy cái bóng, thấy cái dáng, thấy ở bên thân bên lưng, thì trường hợp đó tức là sao? Không có do túc nghiệp, mà nó muốn nhờ cái Phật lực, do cái công lực của mình gia hộ cho nó, không có do túc nghiệp. Túc nghiệp là trường hợp này, ví dụ nhờ có những người bị ma nhát ha, họ thấy rõ, thấy gì rồi khi tôi túc nghiệp. Còn mình tu á, như thấy có những người khi mình niệm Phật ra, thấy có cái dạng người kế bên, thì thực sự không phải là túc nghiệp, mà là do cái sức của những người đó, những Phật tử trước đây đó, có cái nhân niệm Phật đó, bây giờ họ lãng vãng, họ nghe chỉ cầu cho mình niệm Phật, họ nghe được nhưng mà họ tu không được, mà họ nghe mình tu, họ đừng sợ được Phật đó.
Vậy thì khi mà cái cảnh mà ma mà nó phát hiện,
cái khi tu đó quý vị, đừng có nói cần cái mong cầu là áp dụng cho cả thiền lẫn tịnh, áp dụng cả thiền lẫn tịnh. Mà khi quý vị thấy tu một thời gian, tôi thấy có những người rồi, ví dụ như xuất hồn rồi đó, cái chuyện đó có chứ phải không? Dễ chứ không phải khó. Người tu thời gian rồi bấm cái tâm sao thấy nè. Nhưng mà cái quan trọng của người tu á là đừng có tham, đừng có ôm, phải bỏ. Vậy cái mục đích của tu thiền là tất cả mọi cảnh giới phải bỏ được, cả những nhất tâm. mà tịnh độ thì bây giờ dầu cho lầu vàng mà đường bằng ngọc cũng không chịu nữa, nếu mong về tịnh độ thôi. Cái quan trọng là thấy cái cảnh giới như vậy, biết như vậy chứ đừng có tham. Mà khi không tham rồi thì không có gì nắm được đâu. Vậy thì khi người tu tịnh thì một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thấy cái gì thấy đẹp gì đẹp không mừng ha, không có theo, cứ niệm Phật như vậy rồi thì nó sẽ càng ngày càng lên. Còn nếu mình thấy cảnh đẹp mình dừng ở tại đó đó thì giỏi lắm là trở thành kim ma, giỏi lắm là trở thành tung chủ của tung trời đạo lợi. Vậy thì khi mình tu quan trọng nhất tu thiền như vậy, để mà khi mà thấy như vậy rồi thì nhất tâm kèm cái giữ cái công án, giữ cái tâm mình thiệt thật tịnh. Còn niệm Phật á thì khi thấy như vậy thì nhất tâm niệm Phật, không có theo, không có móng cái tâm tham cầu. Có như vậy rồi thì bây giờ nó thật, thì không có cái gì mà phá được cái nghĩa trên.
Tại vì về quy định tu mà tinh tấn á, mà tránh đạo đấy, thì những loài như Atula chứ thì họ có sau mình để họ nương nhờ vào pháp lực
có. Cái đó thì quý thầy tổ nói là như vậy, khi mình tu đó quý vị, và khi mình tu cho thành cho đàng hoàng, thế giới cho cha trong sạch đó, thì Atula có hai loại, loại ác loại thiện, loại là ác loại thiện. Cái thằng Atula mà ác á, cũng tức là những loại thần mà đòi ăn thế này nọ giết chóc á. Còn thường thường mình tu như vậy thì cái thằng Atula chẳng những bị tứ thần, cũng bị những người tu á. Cái Phật nói như vậy, trong kinh Đức Phật nói, khi quý vị tu hành mà giữ năm giới như thanh tịnh đó quý vị, giữ năm giới cho đàng hoàng đó nhá, quý vị đi ngang cái miễu á, ông thần của mình mới đứng dậy. Ông thần trong miễu không dám ngồi. Tại sao vậy? Cái phước đức năm giới, những người trong những cái vị mà cứ chết đường, chết đầu đường, xóa chợ rồi hỷ linh á, người ta làm cái miễu người ta thờ, có khi năm giới họ giữ không trọn, không bắt người ta giết hại để mà cúng kiến này mà ăn. Thành ra khi họ thấy cái người Phật tử mà giữ năm giới đi ngang á, phải đứng dậy, phải đứng dậy á. Thành ra chúng ta thấy rằng không có ngại, họ tôn trọng mình. Vậy chư Phật dạy, chư Phật dạy chúng tôi, những người đi tu mà đàng hoàng á, những người đi tu á, thì chỉ đừng có nghĩ ở chùa miếu, đừng có nghĩ là những cái miếu, cái đình á, cái miếu. Tại sao vậy? Tội nghiệp cho mấy ông thầy. Là bởi vì nếu chúng tôi vào đó thì ông đứng không biết ngồi. Thành đi ngang, bởi vì ở chùa thì mình nghĩ, nhưng mà vào cái thờ miếu thờ thần á thì không cho ở, không cho, không nên ở lâu. Và bây giờ ở như vậy thì chưa coi như họ có đứng dậy hết, họ không dám ngồi. Tại ra mình tu đó quý vị tu á, cho thiệt lòng mà tinh tấn đó quý vị, cho niệm Phật cái gì thì cũng suôn sẻ, cái suôn sẻ. Mà khi mà mình thấy á, thật sự nhất họ có theo, tức là họ theo thì họ ủng hộ, mình chứ không có phá được. Mấy người bị phá là nó từ thời suy nghĩ lộng á, quý vị làm quấy lắm á, nó mới hiện nó phá mình. Còn mình tu hành chân chánh á, thì nó theo là theo ủng hộ mình thôi, không có gì sợ hết. Bây giờ thì quý vị nghĩ giờ chúng ta đứng về niệm Phật ha.